Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 9R3. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. There is Power in a Union của sử gia Philip Dray là một cuốn lịch sử tường thuật quy mô lớn về phong trào lao động Hoa Kỳ. Cuốn sách đi từ các xưởng dệt đầu thế kỷ 19, qua thời kỳ công nghiệp hóa khắc nghiệt, những cuộc đình công lớn, sự hình thành các công đoàn quốc gia đến các biến đổi của cuối thế kỷ 20. Đây không phải là một khảo luận chỉ tập trung vào luật lao động hay số liệu kinh tế, day đặt người lao động, nhà tổ chức, chủ doanh nghiệp và các nhà chính trị vào trung tâm câu chuyện để cho thấy quyền tại nơi làm việc đã được tranh đấu như thế nào. Mục đích của sách là giải thích vì sao những điều ngày nay thường được xem là bình thường như điều kiện an toàn hơn, tiền lương tối thiểu, ngày nghỉ và lương hưu lại có lịch sử xung đột phía sau. Đồng thời, sách không né tránh các giới hạn, sự chia rẽ chủng tộc và giới tính trong chính phong trào công đoàn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ xưởng dệt đến nhà máy, tổ chức tập thể xuất phát từ bất bình đẳng quyền lực. Một luận điểm xuyên suốt của cuốn sách là người lao động riêng lẻ thường không có đủ sức mặc cả trước chủ sử dụng lao động, nhất là trong nền kinh tế công nghiệp đang mở rộng. Những nơi làm việc như xưởng dệt và nhà máy quy tụ đông người nhưng cũng tạo ra giờ làm dài, kỷ luật nghiêm ngặt, rủi ro tai nạn và thu nhập bấp bênh. Ray dùng bối cảnh này để lý giải vì sao công đoàn không chỉ là một thiết chế hành chính mà là cách người làm công biến tình trạng chung thành yêu sách. Khi công nhân phối hợp đình công, lập hội hoặc thương lượng, vấn đề của một cá nhân có thể trở thành vấn đề công cộng. Cách tiếp cận này giúp người nghe hiểu rằng sự phát triển của công đoàn không diễn ra tự nhiên, cũng không đơn giản là kết quả của thiện chí từ giới chủ. Nó xuất hiện trong xung đột về ai được quyết định tốc độ làm việc, mức lương, thời gian nghỉ và mức độ an toàn. Sách vì vậy đặt lịch sử lao động trong lịch sử của quyền lực kinh tế. Nó cũng cho thấy tổ chức tập thể luôn phải đối mặt với sự phản kháng, từ việc sa thải, thay thế người đình công, đến những giới hạn do luật pháp và chính quyền đặt ra. Động lực tổ chức bắt nguồn từ chính sự mất cân xứng đó. Thứ hai, những cuộc đình công cho thấy quyền lao động được tạo ra bằng xung đột, không phải bằng sự ban phát, day không trình bày tiến bộ lao động, như một đường thẳng đi lên. Các cuộc đình công và đối đầu trong sách cho thấy mỗi bước tiến đều có thể đi kèm tổn thất, đàn áp, chia rẽ nội bộ và thất bại. Đình công là công cụ quan trọng vì nó tạm thời ngừng tạo ra lợi nhuận, từ đó làm lộ sự phụ thuộc của doanh nghiệp vào sức lao động. Nhưng nó cũng khiến công nhân chịu mất thu nhập, đối mặt nguy cơ bạo lực hoặc mất việc. Vì vậy, sách không lãng mạn hóa đình công mà đặt nó trong tính toán khó khăn về sinh kế và sức bền tập thể. Góc nhìn này đặc biệt hữu ích để hiểu vì sao luật lao động và cơ chế thương lượng tập thể có ý nghĩa lớn. Khi xung đột không còn chỉ được giải quyết bằng sức mạnh trực tiếp giữa công nhân và doanh nghiệp, các quy tắc công nhận quyền tổ chức và thương lượng có thể tạo ra một khuôn khổ ổn định hơn. Tuy nhiên, Dray cũng làm rõ rằng luật pháp không đứng ngoài chính trị. Việc luật được thực thi theo hướng nào, công đoàn được bảo vệ hay bị hạn chế ra sao, đều ảnh hưởng trực tiếp đến tương quan lực lượng. Lịch sử trong sách vì thế là lịch sử của cả hành động tập thể lẫn cuộc đấu tranh để biến yêu sách thành quyền được thừa nhận. Thứ ba, các nhân vật như Eugene Vindeps và A. Philip Randolph mở rộng ý nghĩa của lãnh đạo lao động. Một điểm mạnh của There is Power in a Union là Ray kể lịch sử thông qua những con người cụ thể, thay vì biến phong trào lao động thành chuỗi ngày tháng và tổ chức vô danh. Eugene Vindeps thường gắn với chủ nghĩa công đoàn chiến đấu và sự phê phán bất bình đẳng của nền kinh tế công nghiệp. A. Philip Randolph đại diện cho truyền thống tổ chức lao động của người Mỹ gốc Phi, đồng thời cho thấy quyền lao động và quyền dân sự không thể tách rời. Việc đặt các nhân vật này trong cùng bức tranh rộng hơn giúp sách mô tả nhiều kiểu lãnh đạo, nhiều chiến lược và nhiều nền tảng xã hội khác nhau. Điều quan trọng không phải là tôn vinh cá nhân như những người hùng đơn độc. Các nhà lãnh đạo chỉ có ảnh hưởng khi họ xây dựng được mạng lưới, diễn đạt được bất mãn chung và duy trì tổ chức qua thời kỳ bị phản công. Cách viết của Ray cũng nhắc rằng cá tính, quan điểm chính trị và lựa chọn chiến thuật của lãnh đạo có thể tạo ra khác biệt, nhưng không thay thế được sự tham gia của đoàn viên. Bằng việc gắn chân dung cá nhân với bối cảnh xã hội, sách làm cho các tranh luận về công đoàn trở nên dễ theo dõi, đồng thời tránh giải thích lịch sử chỉ bằng quyết định của những nhân vật nổi tiếng. Thứ tư, thành tựu về an toàn, tiền lương, ngày nghỉ và hưu trí là kết quả xã hội của phong trào lao động. Cuốn sách đặt trọng tâm vào những thay đổi cụ thể trong đời sống làm việc, thay vì chỉ xem công đoàn như lực lượng trong các cuộc bầu cử hay đàm phán lớn. Lịch sử lao động gắn với việc đòi nơi làm việc an toàn hơn, giới hạn các điều kiện quá khắc nghiệt, cải thiện lương, có thời gian nghỉ và mở rộng bảo đảm khi về già. Những tiêu chuẩn này tác động vượt ra ngoài phạm vi đoàn viên, vì chúng có thể trở thành chuẩn mực cho cả ngành nghề hoặc được chuyển hóa thành chính sách công, ray qua đó làm rõ một cơ chế quan trọng. Khi người lao động có tổ chức, họ không chỉ thương lượng phần lợi ích dành cho từng cá nhân, mà còn định nghĩa lại điều gì được xã hội xem là công việc chấp nhận được. Một cuối tuần, một quy tắc an toàn hay một chế độ hưu trí không chỉ là khoản chi phí trong bảng cân đối của doanh nghiệp. Chúng phản ánh lựa chọn tập thể về phẩm giá, sức khỏe và sự ổn định của gia đình người lao động. Dù vậy, sách cũng không khẳng định mọi cải cách đều do công đoàn tạo ra một mình. Thay đổi thường đến từ áp lực của công nhân, dư luận, cải cách chính trị và vai trò của nhà nước. Giá trị của cuốn sách nằm ở việc làm hiện rõ sự đóng góp thiết yếu của tổ chức lao động trong quá trình đó. Cuối cùng, lịch sử công đoàn cũng bao gồm phân biệt chủng tộc, bất bình đẳng giới và những người từng bị bỏ lại. Sự cân bằng trong cách kể là đặc điểm quan trọng của sách. Dai ghi nhận công đoàn đã tạo ra nhiều thắng lợi cho người làm công, nhưng không trình bày phong trào này như một khối thống nhất luôn tiến bộ. Trong nhiều giai đoạn, một số tổ chức lao động phản ánh những định kiến rộng hơn của xã hội, bao gồm loại trừ hoặc đối xử bất bình đẳng với người lao động da màu, phụ nữ và các nhóm dễ bị tổn thương. Vì vậy, câu hỏi ai được đại diện trong công đoàn quan trọng không kém câu hỏi công đoàn có đủ mạnh hay không. Nhìn nhận này làm cho lịch sử lao động có tính thực tế hơn. Một tổ chức có thể đấu tranh chống lại quyền lực doanh nghiệp, nhưng vẫn tái tạo bất công trong hàng ngũ của mình nếu quyền tham gia và lãnh đạo không được mở rộng. Trường hợp của A. Philip Randolph đặc biệt gợi ra mối liên hệ giữa tổ chức tại nơi làm việc và cuộc đấu tranh dân quyền. Nó cho thấy những người bị gạt ra ngoài thường phải tự tạo không gian tổ chức, rồi buộc phong trào rộng hơn, thay đổi. Bài học không phải là phủ nhận các thành tựu của công đoàn, mà là đánh giá chúng bằng tiêu chuẩn bao trùm. Sức mạnh tập thể bền vững phụ thuộc vào việc lực lượng lao động đa dạng có được nhìn nhận là cùng chung lợi ích hay không. Kết luận, There is power in a union phù hợp với người muốn hiểu lịch sử lao động Hoa Kỳ mà không muốn bắt đầu bằng một tài liệu thuần luật pháp hoặc một chuyên khảo quá hẹp. Sinh viên lịch sử, kinh tế chính trị, người làm công đoàn, người quan tâm đến bất bình đẳng và cả độc giả muốn biết nguồn gốc của các chuẩn mực nơi làm việc đều có thể thu được nhiều giá trị từ sách. Lợi ích thực tế của cuốn sách là giúp người đọc nhìn các tranh luận hiện nay về tiền lương, an toàn, đình công và quyền tổ chức trong một chuỗi lịch sử dài. Nhờ vậy, các vấn đề đó không bị hiểu sai như những đòi hỏi mới xuất hiện hoặc những mâu thuẫn hoàn toàn cá biệt. Điểm khác biệt của Philip Dray so với nhiều sách cùng thể loại là sự kết hợp giữa phạm vi bao quát và lối kể giàu nhân vật, sách theo dõi các tổ chức, xung đột và thay đổi chính sách qua nhiều thế hệ, nhưng vẫn giữ được cảm giác rằng lịch sử này được tạo nên bởi những người có công việc, gia đình, rủi ro và lựa chọn cụ thể. Quan trọng hơn, Ray không biến đây thành lời ca ngợi một chiều. Ông đặt các thắng lợi cạnh thất bại, đặt tinh thần đoàn kết cạnh sự loại trừ và cho thấy công đoàn vừa là phương tiện dân chủ đáng kể, vừa là tổ chức chịu ảnh hưởng bởi những giới hạn của thời đại. Chính sự đầy đủ này khiến cuốn sách nổi bật như một bản lịch sử phổ thông nghiêm túc, dễ tiếp cận và có chiều sâu phê phán. Nếu bạn muốn ủng hộ Philip Dray, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!